Dạ thì tóm lại bây giờ vào bảy phẩm dược thảo, cái pháp nghĩa là thế nào? Tại vì nói mấy phẩm ở trên thì chúng ta cứ yên, càng yên tâm càng cố chấp là ông Phật ông ấy xếp đặt đây, phải không? Nhưng mà thế cho nên Phật mới phải nói cái phẩm dược thảo này để chúng ta thấy đó, không phải là sự xếp đặt của Phật mà là cái nghiệp của chúng mình, nghiệp của chúng mình mà lãnh thọ. Phật thì có cái nghiệp là cái nguyện từ bi, cái nguyện giác tỉnh cho chúng sanh. Đấy, đấy là cái phần của Phật. Còn chúng mình ấy thì có cái, cũng có cái chỗ kêu khổ và muốn cầu thoát khổ và cũng cầu học. Thế nhưng mà mỗi người một cách, cho nên ở đây nói minh bạch, kẻ nghe tứ đế, đó, kẻ nghe nhân duyên, kẻ nghe tứ đế, kẻ nghe Bồ Tát Pháp, mà thật chỉ có một trận mưa. Đấy. Phật vẫn vô tâm thuyết pháp bình đẳng, viên âm nhất vị vang khắc. Đấy. Ý của Phật muốn chỉ cho chúng mình thấy cái việc của Phật. Mà nếu mà nói là Phật hoàn toàn vô tâm ấy thì nó cũng không đúng, vì Phật có cái nguyện độ chúng sanh. Thế cho nên người ta cứ bảo Đức Quán Thế Âm có vô tác diệu lực, nghĩa là thế nào? Cho nên cứ gọi pháp nhĩ như thế. Ngài Mahanam, Ngài có cái nguyện cứu nghèo khổ cho mọi người. Thế cho nên ai tới Ngài, Ngài cứ nhặt hòn sỏi, Ngài cầm lên thế này, nó hóa vàng, để Ngài đưa cho người ta, để mãn, thỏa mãn cái tâm của Ngài, muốn cho người ta khỏi đói, khỏi khổ. Cho nên Ngài cứ nhặt hòn đá, hòn sỏi gì, nó cứ vào tay của Ngài, nó hóa vàng ra. Thế còn ông Kỳ Bà đó, thì bao nhiêu đời ông đã làm thuốc, đời này sang đời khác, chỉ muốn cho mọi người khỏi cái bệnh hoạn. Cho nên ông cứ ngắt cái ngọn cỏ nào ông đưa cho người bệnh thì là nó cũng biến thành thuốc, mà nó ứng hợp với cái bệnh của cái người khỏi. Thế còn một ông nào nữa, thầy quên một tên rồi, Ngài cũng cứ ưa bá thí thuốc, rồi đến khi Ngài chết, đã, Ngài chết thì Ngài để lại, Ngài bện một cái hình cỏ, bện cái thân của Ngài, Ngài làm cái hình để đấy, hễ cái người bệnh nào đến trông thấy cái hình của Ngài rồi cũng khỏi. Đấy, nó đấy, cái đó là cái quả báo của những tâm lành. Việt Nam mình có cái câu, cái bài có cái bàn tay phục dược. Thế nào là bàn tay phục dược? Có cái tay hễ cầm thuốc cho ai người ta dễ khỏi, phải không? Đó, thế thì cái bàn tay phục dược, tại sao bà ấy có mà chúng mình không có? Đấy, bởi vì cái tâm nguyện của người ta mong ước giúp cho mọi người khỏi khổ, cho mọi người khỏi bệnh. Thế thì tự nhiên nó có một cái quả báo, nó khiến cái nghiệp. Cái này chỉ giảng được bằng cái chữ nghiệp thôi, tức là cái quả báo do cái tâm nguyện của người ta. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm, ai cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là vô tác diệu lực, thì cứ tại cái chỗ đó, cái người mà Nam Mô ấy đó, ta tự nhiên ta nhận thấy một cái cứu khổ cho người ta. Ví dụ người ta đói thì bỗng nhiên cứ có người mang gạo đến cho người ta, chứ không phải lúc bây giờ Đức Quán Thế Âm định tâm sai cái người đưa đến, mà Đức Quán Thế Âm chỉ có cái nghiệp báo, cái tâm của Ngài kiếp này sang kiếp khác, hằng hà xa kiếp, chỉ mong lợi cho mọi người, mong ích cho mọi người. Thế cho nên bây giờ cứ ai cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì cái ích lợi nó tự đến với mình. Đó. Người đói thì tự nhiên gặp gạo, mà người rét thì tự nhiên gặp áo, chứ không phải gạo nó đến cái chỗ cần áo, mà áo nó đến cái chỗ cần gạo, mà cứ tự nhiên thứ nào được cái thỏa mãn ấy. Cái này gọi là cái tâm lực. Cho nên dùng lời nói thì không khó giải nghĩa, nhưng mà nó có sự thật rõ ràng. Đấy, thì thầy hiểu nghĩa cái phẩm dược thảo là như thế. Vì như thế có nhận được, có như đấy, như Đức Quán Thế Âm, Ngài phải buông hết cái căn bản sinh tử, cái tâm suy nghĩ đo lường phải buông nó đi, mà chuyên sống với cái tánh Phật, chuyên sống với cái diệu pháp Liên Hoa. Đấy. Cho tới khi mà buông được sạch cả năm ấm, tỉnh được ra, năm thứ vọng tưởng, năm ấm nó tan hết, Ngài trở về sống với cái chân tánh thật sự của Ngài. Thì khi ấy Ngài thỏa mãn được hết cả cái cả nhu cầu của mọi người. Thì không những là Ngài tu về trí lực, mà bởi vì ngày ngày Ngài chỉ có một cái nguyện tu đây để đợi ích chúng sanh. Thế cho nên cái bi nguyện của Ngài nó được cái nghiệp, thầy tiếng mình thì gọi là cái nghiệp, cái quả báo của cái lòng tốt của Ngài. Thế cho nên vừa mới được tịch diệt hiện tiền là Ngài thành 32 ứng thân đi khắp các nơi. Thế thì cứ thấy cái chuyện mà Ngài đến Tỳ Kheo Ni thì Ngài hiện thân Tỳ Kheo Ni, mà Đồng Nam thì Ngài hiện thân Đồng Nam. Đó, không lầm mà không sai. Tức là việc nào nó ứng vào việc ấy, nhưng không phải với cái tâm suy nghĩ của chúng mình. Cái tánh Phật ấy, nó có cái công dụng, các ngài gọi là hằng xa tánh đức, cái công dụng vô biên. Cho nên Bộ Pháp Hoa này muốn cho chúng ta tin cái căn bản Bồ Đề, mà chịu vào với cái căn bản Bồ Đề để sau này có những cái ứng dụng như thế. Chứ còn thì nếu mà mình cứ sống với cái căn bản sinh tử mà tính toán ấy, thì cái ấy mình càng đi càng xa. Nhưng cũng có cái căn bản sinh tử mà nếu mà mình gặp duyên, mình gặp Phật Pháp, mà mình cứ tập quán thì mình tỉnh dần rồi mình cũng trở về căn bản trí.
Nhưng mà con thấy trong phẩm thí dụ đó là Đức Phật sau khi viết Kinh Quan Nghiêm rồi Ngài đi kinh hành đến cái cây, Ngài thấy sen.
Thì đấy, đấy, thì đấy. Thế cho nên nếu mà con cứ chấp vào văn tự ấy, thì sẽ thấy rõ ràng. Cho nên đây Phật mới phải nói cái Phật phẩm dược thảo để mà cải chính lại tất cả những cái việc mà đã nói vừa rồi. Đấy. Để chúng ta nhận hai mặt. Đấy. Bởi vì chúng ta nó có một cái mặt sanh tử với một cái mặt thánh hiền, một cái mặt Phật. Đấy. Gọi là một cái chân và cái vọng. Cái chân ấy, với cái vọng ấy, hai cái nó bám sát với nhau. Mà có thể là nói là nó thành một nữa. Thế cho nên cái công dụng của cái chân khác mà cái công dụng của cái vọng nó vẫn khác. Mà trong hai cái mình lại toàn sống bằng vọng, thành mình cứ đem cái tâm vọng mà mình phán đoán cái chân. Nhưng mà rất khó phân biệt, mà thật ra là nó phải ở ngoài cái phân biệt. Cho nên mình phải theo cái kinh nghiệm, cái nhận xét mà thấy. Thế cho nên cần phải học Bộ Lăng Nghiêm thì mới hiểu được, chứ không có thì khó lắm.
Thầy, là con lấy làm lạ là cái căn bản sanh tử mình phải bỏ, mình bỏ cái sanh tử đi, mà rốt cuộc là chính cái công dụng về cái đó nó lại siêu.
Thì bởi vì thế, bởi vì Ngài buông hết cả. Ngay bây giờ của cô nó cũng vậy, là chẳng có gì khác. Nếu mà bây giờ con gà mà nó gáy, mà cô để ý đến tiếng con gà gáy, cô nhận định cái tiếng con gà gáy, thì ở đây chúng tôi nói gì cô không nghe tiếng nữa. Đó. Đấy, cái căn bản sinh tử là vướng mắc vào một thứ thì không còn thấy được nữa. Mất cái đức viên thông. Thế còn đằng này cô không nghe, cô không bận lòng thứ nào cả thì cô nghe cả.
Dạ, bây giờ con mới thắc mắc là đáng lẽ thí dụ như bây giờ con buông hết những âm thanh của thế gian, thì khi con trở về sống với căn bản Bồ Đề thì con viên thông với căn bản Bồ Đề thôi, chứ mà sau khi viên thông nó lại nghe.
Thì bởi vì cô vẫn cứ thấy có hai thứ.
Dạ.
Cô vẫn thấy có hai thứ, một đằng là viên thông riêng, một đằng là căn bản sinh tử riêng. Nhưng mà cô không biết là cái căn bản sinh tử là cái hư vọng ở nơi cái tánh Phật. Thì thầy vẫn nói là cái cục đá thì nó không có mê, cái cục gỗ nó không có mê, nhưng mà chúng ta lại có mê. Tại sao? Bởi vì mình có tánh giác mình mới có mê. Cho nên chính cái tánh giác ấy thành nó bị mê, nó bị chuyển. Đấy, là cái tánh giác ấy nó bị mê. Cho nên ở trong giác có mê, ở trong mê có giác. Vì thế cho nên khi mà Ngài đã buông hết cái hư vọng đi rồi thì Ngài trở về cái tánh thuần túy. Cho nên từ cái thuần túy ấy thì hẳn là Ngài phải sáng hơn. Cho nên Ngài nghe khắp cả pháp giới. Đó. Còn cô bây giờ thì cô chỉ có cái tai là nó biết nghe thôi. Còn Ngài bây giờ Ngài ở khắp pháp giới thì chỗ nào có âm thanh mà Ngài không nghe. Nhưng mà tuy là ngài nghe, nhưng mà nói đi nói lại cái phẩm dược thảo này không phải là mày niệm tao nhiều, mày nhớ đến tao nhiều, mày cúng dường tao nhiều thì tao đến tao cứu mày. Không có cái chuyện ấy. Thế cho nên đây nói đi nói lại là vô tâm mà bình đẳng. Đó, chính nghĩa là bởi vì như thầy vừa nói, cái ông ấy chuyên, ông ấy có cái tâm, ông ấy muốn cho người ta thuốc. Cho nên bây giờ ông có cái quả báo, ông ấy nắm cái lá cỏ nó cũng thành thuốc. Đấy, thì cái tài này nó chỉ ở cái, đây là cái diệu lực của cái tâm mình mà thôi. Cái ngài cũng thế, ngài có cái nguyện là cứu vớt chúng sanh, độ tận chúng sanh tất cả các khổ nạn. Mà cái nguyện này rèn luyện cái tâm. Cái nguyện của ngài là từ hằng hà xa kiếp đến giờ. Mà bây giờ tâm ngài nó ở đâu? Nó ở khắp cả pháp giới. À, cái tâm ấy chỉ một, có một cái hướng là cứu khổ độ nạn. Thế cho nên bây giờ Bảo Đức nó Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì ngay tại Bảo Đức ấy, nó có một cái lực cứu khổ cho Bảo Đức. Đồng thời tâm chiếu ấy, nó có, nó Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ngay tại cái chỗ của tâm chiếu ấy, nó có cái tâm lực của Đức Quán Thế Âm đã cứu khổ tại chỗ, bởi vì ngài ở khắp. Cho nên là cứu khổ ở tại chỗ, nơi nào cũng thế. Nhưng mà ngài không có phải định tâm cứu Bảo Đức, cũng không định tâm cứu tâm chiếu, mà bây giờ cứ ai hướng về ngài là hưởng cái từ lực của ngài. Cũng như cái cây nó có cái bóng mát, nó không định tử tế với ai cả, nhưng ai đã tới thì đều hưởng cái bóng, đều hưởng cái mát.
Thầy thì cho con biết là ở cái phẩm này mà nói là dược thảo, kính bạch thầy là nói là cái ví dụ cái cỏ
thuốc, thuốc.
Nhưng mà dùng cái cỏ thuốc là dụ cho pháp Phật như là thuốc hả bạch thầy? Ta có cái chữ cỏ mà cỏ thuốc.
Ờ, thì cũng muốn nói, nhưng mà định nói đây pháp Phật là cái đám mây. Mà cái anh cỏ thuốc này tức là cô Liên Tạng mới viên chiếu. Bởi vì vị Liên Tạng cũng đã có cái tâm lành muốn lợi ích chúng sanh, mà viên chiếu cũng đã có cái tâm lành lợi ích chúng sanh, cho nên ví với những cỏ. Mà gọi là cỏ thuốc là những đệ tử của Phật. Chứ còn những loại cỏ khác không nói tới thì cũng nhiều lắm, chứ không phải không, nhưng không nói tới. Đây là nói tới những người đã đến với Phật cầu đạo. Thì người nghe ra tứ đế, người nghe ra Bồ Tát hạnh, người nghe thứ này, người nghe thứ kia. Đã. Cũng như ban nãy thầy nói, bây giờ cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì đứa đói tự nhiên gặp gạo, mà đứa rét tự nhiên gặp áo. Đấy. Chứ không có định tâm là tôi đòi áo, còn cái người kia cũng không phải tôi đòi gạo. Nhưng mà nó cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà nó đang có cái khổ nào thì nó gặp một cái cứu vớt về cái mặt ấy. Chứ không phải Đức Quán Thế Âm định tâm gì cả. Đấy. Mà đây nói về cỏ thuốc là nói các đệ tử của Phật là những người tốt, những người tu, những người muốn làm lợi ích chúng sanh. Cho nên gọi là cỏ thuốc, tức là bọn chúng mình đấy. Thì bây giờ chúng mình theo đạo Phật mà chúng mình được học kinh Pháp Hoa, đây cũng là cái nhân duyên. Nhưng mà đây ấy là cái nghiệp cơ cả. Trên ấy thì cái phước đức, cái trí tuệ lực và cái nguyện lực của Phật. Dưới thì do cái phước đức lực của bọn mình. Cho nên ngày hôm nay cơ cả có được cái buổi học Pháp Hoa như thế này. Đó. Nó do cái phước đức lực của chúng mình. Nhưng nó cũng phải do cái nguyện lực của Phật và cái sức tế độ của biết bao nhiêu các vị Bồ Tát. Cho nên nó hiển lên cái quả báo như thế này. Thế nói riêng cái chữ dược thảo là nói các đệ tử của Phật. Ví với những cái loại cỏ thuốc, tuy còn tầm thường là cỏ đấy, nhưng mà là cỏ thuốc.